Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu ngày 10 tháng 8 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ thấy không có triển vọng gia hạn sứ mạng thanh sát của Liên Hiệp Quốc ở Syria.
Our view is that that portion of UN activity is not able to function as the council had hoped when it was authorized.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ New York về tuyên bố của đại sứ Hoa Kỳ ở Liên Hiệp Quốc. Nhưng trước hết, Minh Anh và Hà Vũ tóm lược các tin quan trọng khác.
4 cảnh sát Trung Quốc bị xử vì cáo giác che giấu cái chết của ông Haywood.
Nhật Bản triệu hồi đại sứ tại Nam Triều Tiên về chuyện viếng thăm đảo đang tranh chấp.
Giao tranh tại Aleppo lại tiếp tục.
Quốc hội Libya bầu đối thủ ông Gaddafi làm chủ tịch.
Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác quốc phòng. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Minh Anh và Hà Vũ trình bày.
4 cảnh sát Trung Quốc đã bị đưa ra xét xử ngày hôm nay ở thành phố Hợp Phì vì bị cáo buộc đã tìm cách giúp vợ của chính trị gia Trung Quốc bà Khi Lai che giấu vụ giết hại một doanh nhân người Anh. 4 cựu chỉ huy an ninh ở thành phố Trùng Khánh bị cáo buộc giúp bà Cốc Khai Lai che giấu vai trò của mình trước cái chết bị nghi là do đầu độc của ông Neil Haywood. Bà Cốc đã không phản đối cáo trạng giết người trong phiên xử ngày hôm qua tại cùng một tòa án. Phiên xử kín đã kết thúc chỉ sau 7 giờ xét xử và các giới chức cho biết một bản luận tội sẽ sớm được công bố. Về vụ xử ngày hôm qua, truyền thông độc lập đã bị cấm không được vào phòng xử án, được bao vây bởi các lực lượng bảo vệ có vũ trang. Những người đã phong tỏa các con đường xung quanh tòa án. Có rất ít tin tức về 4 giới chức cảnh sát có liên hệ tới vụ án này, ngoại trừ việc họ bị cáo buộc đã bẻ cong luật pháp để trục lợi cá nhân. 4 cảnh sát này đều từng nắm giữ những chức vụ cấp cao ở thành phố Trùng Khánh khi ông bà còn là bí thư thành ủy của Đảng Cộng sản. Các phân tích giả nói rằng kết quả của vụ án chống lại các giới chức cảnh sát có thể xác định số phận của ông bà, người mà chức vụ bê bối này dường như chắc chắn sẽ trở thành một trong những chính trị gia nhiều quyền lực nhất của Trung Quốc. Trong khi nhiều người ủng hộ ông bà thì nghi ngờ rằng vụ việc đối với vợ ông nằm trong một nỗ lực rộng lớn hơn nhằm hủy hoại sự nghiệp chính trị của ông trước cuộc chuyển giao quyền lãnh đạo hiếm hoi trong Đảng Cộng sản vào cuối năm nay. Con trai của nhà lãnh đạo cách mạng nổi tiếng, ông bà, người có sức thuyết phục cao, là một ứng viên hàng đầu trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc trước khi ông bị tước bỏ mọi chức vụ khi vụ bê bối bị phanh phui. Ông Bạc, người đã không lên tiếng trong nhiều tháng qua, vẫn chưa bị truy tố, nhưng đang bị điều tra đối với các cáo giác vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng Cộng sản.
Tổ chức Tây Tạng Tự do có trụ sở tại Anh cho biết một người dân du mục Tây Tạng tại miền Trung Trung Quốc đã trở thành người thứ ba tự thiêu trong tuần này để phản đối sự cai trị của Trung Quốc. Giám đốc Tây Tạng Tự do Stephanie Bridlin nói với đài VOA là ông Zopa, 24 tuổi, tự thiêu hôm thứ Sáu, tại thị trấn Meruma thuộc quận Aba, miền Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên. Bà Bridlin nói quân đội và lực lượng an ninh Trung Quốc được tin đã điều động đến thị trấn này sau khi xảy ra vụ tự thiêu. Gần 50 người Tây Tạng đã tự thiêu trong vòng 3 năm qua, vào lúc người Tây Tạng ngày càng bất bình đối với việc chính phủ Trung Quốc hạn chế tín ngưỡng và văn hóa của họ, một cáo buộc Trung Quốc phủ nhận. Đầu tuần này, Tổ chức Tây Tạng Tự do cho biết người mẹ của hai đứa con nhỏ đã chết sau khi tự thiêu bên ngoài tu viện Sô tại tỉnh Cam Túc. Một nhà sư 21 tuổi thuộc tu viện Kirti cũng được tin là tự thiêu nhưng còn sống. Bà Bridlin nói những cuộc phản đối tự thiêu cho thấy người Tây Tạng đang chấp nhận liều lĩnh để chia sẻ thông tin về những thống khổ của họ đối với thế giới bên ngoài. Bà nói ít có nghi ngờ là việc này ảnh hưởng đến sự lãnh đạo của Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc đã mô tả những vụ tự thiêu là dã man và là hành vi khủng bố. Trung Quốc cáo buộc những tổ chức ở nước ngoài và Đức Đạt Lai Lạt Ma xúi dục ly khai. Bắc Kinh cũng xem những người tự thiêu là những phần tử cặn bã và tội phạm.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu của nước này chỉ tăng 1% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự trì trệ của nền kinh tế toàn cầu. Số liệu được Cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày hôm nay thấp hơn nhiều so với con số 11,3% của tháng 6 và cũng thấp hơn nhiều so với dự báo của các kinh tế gia. Nhập khẩu trong tháng 7 của Trung Quốc cũng yếu, chỉ tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái và so với 6,3% trong tháng 6. Các kinh tế gia trước đó đã dự báo nhập khẩu của Trung Quốc sẽ tăng 7% trong tháng 7. Thặng dư mậu dịch của Trung Quốc trong tháng 7 là 25,1 tỷ đô la, giảm so với con số 31,5 tỷ đô la của năm ngoái. Bắc Kinh đã đặt mục tiêu tăng trưởng 10% tổng kim ngạch thương mại trong năm nay. Số liệu thương mại yếu kém của tháng 7 cùng với số liệu công bố ngày hôm qua về sản lượng nhà máy hồi tháng trước có thể khiến các lãnh đạo Trung Quốc có thêm các hành động quyết liệt hơn để kích thích nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới này. Chính phủ Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm nay và bắt đầu chi tiêu cho một loạt các dự án công.
Nhật Bản đã triệu hồi đại sứ nước này tại Nam Triều Tiên để phản đối chuyến đi thăm của Tổng thống Lee Myung-bak đến một đảo cả hai nước đều đòi chủ quyền. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Koichiro Gemba hôm thứ Sáu nói chuyến đi thăm của Tổng thống Lee tuyệt đối không thể nào chấp nhận được và sẽ có một hậu quả nghiêm trọng đối với mối quan hệ Nam Triều Tiên-Nhật Bản. Hôm nay, Tổng thống Lee trở thành Tổng thống đầu tiên từ trước đến nay của Nam Triều Tiên đi thăm các hòn đảo từng là nguồn gốc của những căng thẳng giữa hai nước trong nhiều thập niên qua. Các giới chức Seoul giảm nhẹ tầm quan trọng của chuyến đi, cho rằng chuyến đi này không mục đích gây nên những xáo trộn. Những đảo nhỏ này tiếng Nhật Bản gọi là Takeshima và tiếng Triều Tiên là Jokdo, thực sự dưới quyền kiểm soát của Nam Triều Tiên kể từ khi chấm dứt chế độ thuộc địa của Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai. Tuần trước, Nhật Bản nêu lại việc đòi chủ quyền những đảo này trong phúc trình quốc phòng hàng năm, khiến cho Nam Triều Tiên mời một nhà ngoại giao Nhật Bản đến để phản đối. Hai quốc gia có mối quan hệ chặt chẽ về mậu dịch và du lịch và hợp tác với nhau về nhiều vấn đề chính sách ngoại giao mà cả hai bên đều quan tâm. Nhưng một loạt các vấn đề lãnh thổ và lịch sử cũng làm vấn đục mối bang giao của hai nước.
Tổng thống Miến Điện Thun Sen nói rằng cuộc bạo động đẫm máu gần đây giữa các cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo ở bang Rakhine thuộc miền Tây không liên quan gì tới chủng tộc hay tôn giáo. Tổng thống Miến Điện đưa ra lời nhận định này ngày hôm qua trong khi tiếp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, người đang tới thăm Miến Điện để đưa ra đề nghị hỗ trợ cho hàng ngàn người bị thất tán trong cuộc xung đột. Tổng thống Thun Sen nói rằng vụ bạo động được châm ngòi bởi vụ giết hại dã man một em gái và mong muốn trả thù đối với những người phạm tội. Theo các số liệu chính thức, bạo động phe phái giữa người Hồi giáo Rohingya và tín đồ Phật giáo Rakhine đã khiến hàng chục người chết kể từ cuối tháng 5. Nhưng một số tổ chức nhân quyền và truyền thông cho rằng con số này có thể cao hơn. Tổng thống Thun Sen đã bác bỏ những lời phỏng đoán như vậy trong lời bình luận được đăng ngày hôm nay trên báo Ánh Sáng Mới của Myanmar, do nhà nước kiểm soát, và nói rằng ông rất thất vọng vì sự bắt bẻ của giới truyền thông. Ông khẳng định rằng chỉ có 77 người chết, trong đó có 31 người Rakhine và 46 người Rohingya. Trước khi sang Miến Điện, Ngoại trưởng Davutoglu nói rằng ông đã nhận được những thông tin trái ngược về con số thương vong ở bang Rakhine và nói với các phóng viên rằng ông đã nói chuyện với các lãnh đạo tôn giáo, những người nói rằng hàng ngàn người đã thiệt mạng. Bạo động đã nổ ra hồi cuối tháng 5 sau khi ba người đàn ông Hồi giáo bị cáo buộc cưỡng hiếp và giết hại một phụ nữ trẻ Phật giáo và 10 người Hồi giáo đã bị giết trong một cuộc tấn công rõ ràng là để trả thù. Vấn đề này đã gây nên một làn sóng chỉ trích ở các nước có đa số dân là người Hồi giáo. Một số người coi cuộc xung đột này là một trường hợp ngược đãi tôn giáo đối với người Rohingya. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo có trụ sở ở Ả Rập Saudi cũng hối thúc mở một cuộc điều tra về vụ bạo động này. Các tổ chức nhân quyền cũng đã kêu gọi Miến Điện hành động nhiều hơn để bảo vệ người Rohingya. Phần lớn những người này đã bị từ chối quốc tịch. Human Rights Watch nói trong một báo cáo gần đây rằng lực lượng an ninh Miến Điện đã thực hiện những vụ giết người, cưỡng hiếp và bắt giữ hàng loạt đối với nhóm người Rohingya sau vụ bạo động phe phái. Miến Điện đã bác bỏ cáo giác này và nói rằng lực lượng an ninh của họ đã hành động một cách kiềm chế sau khi nhanh chóng chấm dứt vụ bạo động. Họ nói rằng họ đang cứu trợ cho 60.000 người bị mất nhà cửa vì cuộc xung đột.
Các tổ chức cứu trợ đang kêu gọi tài trợ khẩn cấp để giúp những nạn nhân của trận lũ lụt tác hại mới đây tại thủ đô Philippines, vào lúc con số tử vong do nạn lụt gây nên lên đến 60 người. Hơn 2,4 triệu người bị ảnh hưởng bởi cơn lũ lụt, làm khoảng 80% Manila chìm dưới mặt nước. Hiện nay nước bắt đầu rút, nhưng các giới chức nói có hơn 362.000 người vẫn cần sự giúp đỡ tại các trung tâm sơ tán của chính phủ. Các tổ chức cứu trợ nhân đạo và các giới chức y tế chính phủ vất vả giúp những người bị ảnh hưởng bởi cơn lụt lớn này. Hội chữ thập đỏ quốc tế nói cần khẩn cấp 950.000 đô la để giúp cung cấp lương thực cần thiết và những phẩm vật cứu trợ khác cho những cộng đồng bị ảnh hưởng. Trong khi nhiều cư dân tìm cách bắt đầu tái thiết nhà cửa bị phá hủy, các giới chức nói nay họ có thể phải đương đầu với thêm một hiểm họa là các dịch bệnh bột phát như tiêu chảy và nhiễm trùng. Malila và các tỉnh lân cận đã hứng lượng nước mưa tương ứng với cả tháng mưa mùa chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ hồi đầu tuần này. Đây là vụ lụt nặng nề nhất kể từ khi trận bão nhiệt đới Kesana làm 464 người thiệt mạng cách đây 3 năm.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác quốc phòng, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh tiếp kiến dân biểu Joe Wilson, Chủ tịch Tiểu ban Nhân sự thuộc Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ, và nói rằng ông tin là chuyến viếng thăm sẽ có những đóng góp tích cực, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Theo tin của Tân Hoa Xã, trong cuộc hội kiến hôm thứ Năm tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã có bước phát triển trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, quân y và khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Dân biểu Wilson thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện tiểu bang South Carolina, cảm ơn chính phủ và nhân dân Việt Nam đã chia sẻ thông tin để tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Ông cũng hứa sẽ ra sức thúc đẩy cho sự hợp tác giữa hai nước. Cũng trong ngày thứ Năm, Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã khởi động dự án dọn sạch hóa chất da cam trong thuốc diệt cỏ mà các lực lượng Mỹ đã sử dụng trong thời chiến tranh Việt Nam gần 4 thập niên sau khi cuộc chiến kết thúc.
Thủ tướng Hun Sen tuyên bố Campuchia bị mất đất vào tay Việt Nam. Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen hôm thứ Năm tuyên bố trước Quốc hội rằng Campuchia đã mất đất vào tay Việt Nam. Nhưng điều đó không xảy ra trong 27 năm ông nắm quyền lãnh đạo. Theo các hãng thông tấn quốc tế, thì trong bài diễn văn dài 5 giờ đồng hồ được truyền hình truyền thanh trực tiếp trên cả nước, ông Hun Sen nói rằng Campuchia không có quyền đòi lại từ Việt Nam phần đất Khmer Krom, đảo Troll và các đảo khác vì tấm bản đồ Campuchia lưu trữ ở Liên Hiệp Quốc. Ông cho biết là cựu hoàng Norodom Sihanouk đã nộp bản đồ đó cho Liên Hiệp Quốc vào năm 1964. Thủ tướng Hun Sen đã giải thích vấn đề biên giới với Việt Nam theo yêu cầu của đảng Samrangsi, là đảng đối lập chính từng nhiều lần tố cáo ông Hun Sen nhường đất cho Việt Nam. Nhà lãnh đạo Campuchia cũng lên tiếng bênh vực cho ông Sihanouk, và ông nói rằng không có ai yêu nước hơn nhà vua này. Ông Hun Sen nói thêm rằng Campuchia đã làm hết sức mình để bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ, nhưng vấn đề biên giới của Campuchia rất phức tạp vì những cuộc chiến tranh triền miên trong quá khứ. Ông Hun Sen cũng nói rằng việc xây những sòng bạc nằm sát biên giới Thái Lan và Việt Nam là một phần của điều mà ông gọi là sách lược bí mật để bảo vệ đất nước. Ông nói rằng cột mốc biên giới có thể bị dời, nhưng những khách sạn 5 tầng không thể nào bị dời đi nơi khác. Campuchia và Việt Nam có chung đường biên giới 1.270 km, và theo Thủ tướng Hun Sen thì cho đến nay đã có 285 trong tổng số 375 cột mốc biên giới đã được phân định.
Đại sứ Campuchia ở Philippines bị triệu hồi sau khi nói Việt Nam và Philippines chơi trò chính trị bẩn thỉu. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết đại sứ Campuchia Jose Reton đã bị triệu hồi sau khi nhà ngoại giao này tố cáo Philippines và Việt Nam chơi trò chính trị bẩn thỉu trong vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc. Theo hãng thông tấn Pháp, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario tuyên bố như thế tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu ở Manila, nhưng ông không cho biết lý do. Tháng trước, ông De Rosario đã triệu ông Host đến Bộ Ngoại giao để giải thích về việc quy lỗi cho Philippines và Việt Nam gây ra vụ xích mích tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Campuchia. Nhưng vị đại sứ này đã cáo ốm không đến. Báo chí Campuchia cho biết ông Host kết thúc nhiệm kỳ sớm một năm vì căng thẳng phát sinh từ việc quy lỗi đó.
Ngoại trưởng của Trung Quốc thảo luận về vấn đề Biển Đông với các nước Đông Nam Á. Ngoại trưởng Trung Quốc ông Dương Khiết Trì hôm thứ Năm bắt đầu chuyến viếng thăm ba nước Đông Nam Á, trong đó vấn đề Biển Đông dự kiến sẽ nằm cao trong nghị trình thảo luận. Theo tường thuật của tờ China Daily, thì các chuyên gia Trung Quốc tin rằng ông Dương Khiết Trì sẽ tìm kiếm sự thông cảm của các nước Indonesia, Brunei và Malaysia đối với lập trường của Trung Quốc trong vụ tranh chấp Biển Đông. Tuy nhiên, ông Dương Khiết Trì cũng sẽ chú trọng tới việc tăng cường các mối quan hệ song phương, vì Trung Quốc không muốn vụ tranh chấp Biển Đông định đoạt những mối quan hệ rộng lớn hơn giữa nước họ với các nước vùng Đông Nam Á. Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Indonesia ông Marty Natalegawa đã cảnh báo rằng những mối căng thẳng ở Biển Đông sẽ gia tăng nếu Trung Quốc và ASEAN không nhanh chóng đạt được thỏa thuận về một bộ quy tắc hành xử. Ông cho biết là ông sẽ trao đổi ý kiến với ông Dương Khiết Trì về vấn đề này.
Ngân hàng Phát triển Á Châu đồng ý cho Việt Nam vay gần 4 tỷ đô la. Ngân hàng Phát triển Á Châu, tức ADB, nói rằng họ sẽ cho Việt Nam vay 3,8 tỷ đô la để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội từ năm 2013. Đến năm 2015. Thông cáo hôm thứ Năm của ngân hàng có trụ sở chính ở Manila cho biết khoản tiền đó gồm có 2,6 tỷ đô la từ nguồn vốn thông thường và 1,2 tỷ đô la từ nguồn vốn ưu đãi của Quỹ Phát triển Á Châu. Thỏa thuận cho vay này nằm trong chiến lược đối tác quốc gia CPS trong 4 năm tới mà đôi bên đã đồng ý với nhau. Chiến lược này đặt trọng tâm vào việc thúc đẩy cho sự tăng trưởng có tính chất lâu bền và có lợi cho mọi thành phần dân chúng và hiệu quả kinh tế. Thông cáo của ADB trích lời ông Stephen Grove, Phó Tổng Giám đốc đặc trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương, nói rằng trong hai thập niên qua, Việt Nam đã có được tăng trưởng GDP nhanh và tỷ lệ nghèo đói giảm thiểu đáng kể, nhưng vẫn còn những khối người lâm cảnh nghèo túng triền miên và những hạn chế có tính chất cơ cấu trong dài hạn tiếp tục là mối quan tâm.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com, bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Các nhà hoạt động Syria nói lực lượng chính phủ tiến hành một đợt oanh kích mới vào Aleppo hôm thứ Sáu, tiếp tục tấn công vào các khu vực do phe nổi dậy chiếm đóng tại thành phố lớn nhất của Syria. Tổ chức Đài quan sát nhân viên có trụ sở tại Anh báo cáo có những vụ pháo kích mới vào thủ đô thương mại, cũng như những vụ đụng độ giữa binh sĩ chính phủ và lực lượng nổi dậy. Các nhà báo có mặt trong thành phố nói lực lượng chính phủ đã có thể chiếm lại một số khu vực hôm thứ Năm, vào lúc nhiều phần tử nổi dậy rút xa hơn về phía Bắc. Phe nổi dậy đã bày tỏ quyết tâm tiếp tục chiến đấu, dù có than phiền là đang cạn dần vũ khí và đạn dược. Tư lệnh chiến trường của phe nổi dậy, ông Malek Al-Kordi, nói với ban tiếng Ba Tư của đài VOA trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ Syria rằng phe nổi dậy cần sự giúp đỡ khẩn cấp của quốc tế. Hôm thứ Sáu, anh cho biết sẽ trao cho phe nổi dậy gần 8 triệu đô la trang bị thông tin và các vật phẩm y tế. Bộ trưởng Ngoại giao William Hague viết trong một bài báo đăng trên tờ Times là cần phải xây dựng mối quan hệ ngay bây giờ với những người có thể cai trị Syria trong tương lai. Tiền bạc sẽ không được dùng cho vũ khí. Ông Hague nói Anh Quốc cũng sẽ gia tăng các cuộc tiếp xúc với phe đối lập Syria. Ông nói thêm, Anh sẽ nhấn mạnh với phe nổi dậy rằng họ phải tuân thủ các tiêu chuẩn về nhân quyền. Trong khi đó, các nhà ngoại giao cho hay, cựu Ngoại trưởng Algeria Lakhdar Brahimi có thể thay thế ông Kofi Annan trong chức vụ đặc sứ mới của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập tại Syria. Ông Annan đã từ chức hồi tuần trước và quy trách cho tình trạng thiếu thống nhất trong Hội đồng Bảo an. Tin mới nhất cho hay, người lên thay thế nguyên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc có thể được bổ nhiệm vào tuần tới.
Nhiệm quyền của Phái bộ Quan sát Liên Hiệp Quốc tại Syria sẽ hết hạn vào ngày 19 tháng này, và đại diện Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố bà không nhìn thấy mấy triển vọng sứ mạng này sẽ được gia hạn. Từ New York, thông tín viên VOA Larry Freund gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày.
Tháng trước, khi Hội đồng Bảo an gia hạn nhiệm quyền của Phái bộ Quan sát thêm 30 ngày, cơ quan này nói một sự gia hạn nữa sẽ đòi hỏi Syria phải chấm dứt việc sử dụng vũ khí hạng nặng, chống lại thường dân và giảm bớt tình trạng giao tranh. Bà Susan Rice, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, cho rằng rất khó mà mường tượng được các điều kiện do hội đồng đề ra có thể được thỏa mãn trong thời gian còn lại.
Our view is that that portion of UN activity is not able to function as...
Quan điểm của chúng tôi là bộ phận hoạt động đó của Liên Hiệp Quốc không có khả năng đem lại hiệu quả như hội đồng đã hy vọng khi được chấp thuận. Vì thế, theo chúng tôi, nó sẽ không thể tiếp tục. Chắc chắn chúng ta đều muốn nuôi dưỡng các khái niệm khác về một sự hiện diện của Liên Hiệp Quốc. Sẽ có một phái đoàn đặc trách quốc gia, sẽ có một sự hiện diện nhân đạo. Có lẽ sẽ có những đề nghị mang bản chất chính trị hơn mà chúng ta có thể cứu xét một cách thuận lợi.
Bà Rice nói Hoa Kỳ sẵn sàng đón nhận ý kiến về việc bổ nhiệm một người thay thế ông Kofi Annan, đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập lo về Syria. Ông Annan vừa từ nhiệm kể từ ngày 31 tháng này. Một phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc cho hay chưa có quyết định về người thay thế ông. Trong một thông điệp gửi cho một cuộc họp về Syria tổ chức tại Iran, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng mặc dù đã chấp thuận kế hoạch hòa bình 6 điểm được Hội đồng Bảo an ủng hộ, chính phủ Syria và phe đối lập vẫn tiếp tục dựa vào vũ khí, chứ không phải vào đường lối ngoại giao. Phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Martin Nisarki đã đọc thông điệp của ông Ban.
The Secretary General said that the primary responsibility for stopping the violence rests with those on the ground.
Ông Tổng thư ký nói trách nhiệm chính về việc ngăn chặn bạo lực là thuộc về những người ở ngay tại chỗ. Một hành động đầu tiên của chính phủ là cấp thiết bởi lẽ việc họ ngoan cố từ chối không thực thi kế hoạch hòa bình 6 điểm đã từng là trở ngại lớn nhất cho bất kỳ tiến trình chính trị ôn hòa nào. Và chắc chắn sẽ khiến cho phe đối lập mất tin tưởng vào các đề nghị cho cuộc chuyển tiếp được thương lượng.
Trong thông điệp, ông Ban nói phe đối lập cũng phải tỏ ra hợp tác hơn trong việc tán đồng các cơ hội cho một giải pháp chính trị. Và ông nói tất cả các bên đều phải bảo vệ thường dân. Tại Washington hôm thứ Tư, cố vấn tòa bạch ốc đặc trách chống khủng bố, ông John Brennan, nói rằng Hoa Kỳ đang đoan chắc có thể làm mọi thứ để thúc đẩy các lợi ích hòa bình ở Syria và không làm bất cứ điều gì góp phần thêm vào tình trạng bạo động. Được hỏi liệu thực thi một khu vực cấm bay trên không phận Syria có phải là một chọn lựa hay không, ông Brennan nói ông không nhớ là Tổng thống Barack Obama đã từng tuyên bố bất cứ giải pháp nào đều ngoài vòng cứu xét.
voatiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Một người đàn ông mặc quân phục Afghanistan đã giết chết 3 binh sĩ Mỹ ở Tây Nam Afghanistan. NATO cho hay các binh sĩ bị thiệt mạng sáng hôm nay ở quận Sangin thuộc tỉnh Helmand. Các giới chức Afghanistan cho biết tay súng là một chỉ huy cảnh sát. Họ nói rằng ông ta đã mời các binh sĩ đi ăn tối, nơi đương sự đã quay súng bắn vào họ rồi bỏ chạy.
Vụ việc này là vụ mới nhất trong một loạt các vụ giết người và tấn công, trong đó các binh sĩ nước ngoài bị tấn công bởi các binh sĩ Afghanistan hoặc các phần tử chủ chiến cải trang trong trang phục của binh sĩ Afghanistan. Ngày hôm qua, các binh sĩ NATO đã giết một binh sĩ Afghanistan, người đã tìm cách bắn hạ các quân nhân của liên minh tại một căn cứ quân sự ở đông bộ Afghanistan. Hôm thứ Ba, NATO cho biết hai tay súng mặc quân phục quân đội quốc gia Afghanistan đã giết một binh sĩ liên minh. Tính tới thời điểm này trong năm nay, đã có ít nhất 25 vụ tấn công được gọi là quân phục xanh, lá cây nhắm vào quân phục xanh da trời. Trong khi đó, ở miền nam Afghanistan, một quân nhân NATO đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của phe chủ chiến ngày hôm nay.
Quốc hội mới Libya đã bầu cựu lãnh tụ đối lập, ông Mohamed El Megarib, lên làm chủ tịch. Ông Megarib nhận được 113 phiếu trong số 200 thành viên của quốc hội, đánh bại đối thủ độc lập Ali Zidane chỉ được 85 phiếu. Cuộc bỏ phiếu vào cuối ngày thứ Năm diễn ra chỉ một ngày sau khi Hội đồng chuyển tiếp Libya trao quyền lại cho Quốc hội được bầu vào tháng trước trong cuộc bầu cử tự do đầu tiên của nước này trong vòng 60 năm qua. Ông Megarib là lãnh tụ của phong trào đối lập lâu đời nhất của Libya, là Mặt trận Quốc gia Bảo vệ Libya. Mặt trận này đã nỗ lực trong vài lần để chấm dứt 42 năm cai trị của cố lãnh tụ Muammar Gaddafi. Sau khi sống lưu vong kể từ những năm 1980, ông Megarib trở lại Libya tiếp sau cuộc cách mạng vào năm ngoái, lật đổ ông Gaddafi. Ông Megarib hiện là người đứng đầu của Đảng Mặt trận Quốc gia, sẽ lãnh đạo quốc hội mới trong việc chọn thủ tướng và hướng dẫn đất nước đến một cuộc bầu cử quốc hội đầy đủ sau khi một hiến pháp mới được soạn thảo.
Các nhà lãnh đạo thế giới đang có mặt ở Ghana để dự tang lễ của cố Tổng thống John Atta-Mills, người đã đột ngột qua đời hôm 24 tháng 7. Ông Mills là Tổng thống thứ ba được bầu theo thể thức dân chủ của Ghana. Phó Tổng thống John Dramani Mahama đã nhậm chức vài giờ sau cái chết của ông Mills. Cuộc chuyển giao quyền lực êm thắm càng làm nổi bật vai trò của Ghana như là một trong những nền dân chủ ổn định nhất châu Phi. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cũng sẽ dự tang lễ của ông Mills. Bà cũng dự kiến sẽ hội đàm với ông Mahama ở Accra. Sau đó, bà sẽ tới bên Anh, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Phi của bà.
Một phụ nữ Mexico bị cáo buộc là một tay buôn lậu ma túy hàng cao đã bị dẫn độ về Hoa Kỳ để bị truy tố về buôn lậu ma túy. Giới hữu trách Hoa Kỳ đã tiếp nhận bà Sandra Avila tại thành phố Toluca hôm thứ Năm và chở bà này đến Miami để được một thẩm phán liên bang xét xử về tội buôn lậu cocaine. Bà Avila được biết dưới tên Nữ Hoàng Thái Bình Dương, bị cáo buộc là thuộc về một tổ chức chuyển vận cocaine từ Colombia đến Hoa Kỳ trong những năm 1990. Bà bị bắt tại Mexico City vào năm 2007 và chờ ra tòa vì bị truy tố về tội phạm có tổ chức và rửa tiền.
Vận động viên chạy nước rút Usain Bolt của Jamaica hiện đang chuyển sự chú tâm sang việc giành huy chương vàng thứ ba của mình tại Olympic London 2012. Bolt có phần chắc sẽ không tham gia vòng loại cuộc thi chạy tiếp sức nam 4x100m, nhưng anh nói anh sẽ trở lại đường đua để giành huy chương vàng trong ngày thứ Bảy, cuộc đua mà các vận động viên người Jamaica được cho là sẽ bảo vệ thành công danh hiệu vô địch năm 2008 của họ. The Voice of America.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.